Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa. Tiếp theo đó, lời hay ý đẹp. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Cầu nguyện và trả lời cầu nguyện. Ta sẽ cầu nguyện như thế nào khi mọi việc trong đời ta dường như đổ vỡ cả? Ta sẽ ngưng cầu nguyện và oán trách Chúa vì Ngài không quan tâm đến ta, hay quên là có ta hiện diện hay chăng? Nhiều người chán nản vì cầu nguyện mãi mà chẳng thấy Chúa hành động gì cả. Cũng như cầu cho được trúng số độc đắc mà chẳng bao giờ trúng. Có người chỉ muốn chết vì cầu xin cho thu nhập được cao mà mãi chẳng thấy đâu. Và cầu cho sức khỏe tốt hơn mà bệnh vẫn nặng. Ta nên nhớ rằng cầu nguyện không phải như đứng kéo những chiếc dây từ trời xuống. Hễ nói đúng lời nào, cũng như kéo đúng sợi dây, đúng công thức, thì tự động nhận được bất cứ điều gì trên trời rơi xuống. Có người giải thích tại sao cầu nguyện mà không được trả lời là vì: thứ nhất, nếu lời cầu xin sai, Chúa sẽ trả lời không được. Nếu cầu xin chưa đúng thời điểm Chúa cho, Chúa sẽ trả lời thong thả đã. Nếu ta có lỗi lầm mà cứ cầu nguyện, Chúa trả lời chưa phải lúc. Nếu cầu nguyện đúng thì Chúa sẽ trả lời, tiến hành đi. Cầu nguyện căn cứ nhiều vào mối tương giao của đứa con với người cha. Cầu nguyện không phải là đòi hỏi Chúa một điều gì, hay ra lệnh cho Chúa phải đưa đến những gì mà mình ưa thích, như có tiền của giàu sang vì mình đã làm những điều nào đó cho là tốt đối với Chúa. Cầu nguyện thật ra là câu chuyện giữa đứa con với người cha. Người cha thương yêu của chúng ta trả lời theo hiểu biết của Ngài, chắc chắn vượt mọi khôn ngoan hiểu biết của chúng ta, có thể khác với điều chúng ta quan niệm nữa. Chúa nghe lời cầu xin của mỗi chúng ta, nhưng những câu trả lời sâu xa hơn mọi hiểu biết của con người. Thứ nhất, có những câu trả lời trực tiếp, xem dường như lời xin và lời đáp song song với nhau trên các tuyến song song. Đó là cách chúng ta ưa thích, nghĩa là ta xin và lập tức được Chúa cho ngay. Chúa thường trả lời cho những người mới tin nhận Chúa như thế, để họ hiểu rằng Chúa toàn năng và Ngài không có giới hạn nào cả. Thứ hai, có những lần cầu nguyện mà trả lời rất chậm. Đây là vấn đề về thời điểm. Chúa trả lời theo thời gian mà Chúa chọn, không phải thời gian của chúng ta. Thứ ba, đôi khi ta cầu nguyện mà trả lời lại khác với điều ta cầu xin hay mong đợi. Chúng ta cầu xin một điều gì đó, thế rồi một thời gian sau nhìn lại mới nhận ra rằng Chúa có trả lời, nhưng khác hẳn với điều chúng ta mong ước và nài xin. Vì điều Chúa cho lại còn tốt hơn là điều mình muốn nữa. Thứ tư, đôi khi cầu nguyện mà Chúa khước từ. Chúa thương yêu chúng ta nên Ngài không cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cầu xin. Sống nhiều năm nhìn lại, chúng ta mới thấy có những điều Chúa không ban cho lại là tốt. Nếu Chúa cho tất cả những gì ta xin, có khi đem lại tai hại nhiều hơn là phước hạnh. Chúa biết ta cần gì, và Ngài cũng biết Chúa ban điều nào thích hợp nhất cho ta. đừng phí phạm đau thương. Mục sư Warren Wisby có lần đi thăm một người bạn. Ông này mới bị mù mắt. Sau đó, bà vợ lại đau yếu nhiều. Trong lúc đang vật lộn với chứng bệnh không chữa được này, bà ấy còn mang chứng đột quỵ máu nữa. Thành ra phải bỏ việc làm và ở nhà săn sóc cho ông chồng. Mặc dù chính bà cũng cần được chăm sóc. Trong khi nói chuyện với mục sư Wisby, ông nói, tôi muốn bà biết cho rằng chúng tôi cầu nguyện cho ông bà. Bà ấy đáp, cảm ơn mục sư nhiều, nhưng xin mạn phép hỏi ông mục sư rằng, ông cầu xin Chúa làm gì cho chúng tôi trong hoàn cảnh này? Mục sư lúng túng, chưa biết nói làm sao, vì chưa bao giờ có người lại hỏi ông như thế. Sau đó ông bảo là, ông cầu nguyện Chúa phục hồi sức khỏe cho bà. Chúa ban an ủi và trợ giúp cho gia đình ông bà. Bà đáp, cảm ơn ông mục sư, nhưng xin ông cầu nguyện thêm cho một điều này nữa. Xin cầu nguyện cho tôi đừng phí phạm cơn đau thương này. Mục sư về sau nói rằng, bà ấy là một người rất đặc biệt, vì dám cầu nguyện xin Chúa cho mình không phí phạm những giây phút bà ấy chịu đau thương. Bà tín hữu ấy đã hiểu một điều mà nhiều người trên đời này chưa rõ, đó là đau khổ là một cuộc đầu tư Chúa đưa vào đời ta, vì Ngài tin tưởng nơi ta đến nỗi cho phép ta đối đầu với những giờ khắc đen tối nhất của tâm hồn. Ta có thể phí phạm đau khổ như thế nào? Bà vợ ông Job từng bảo ông ta nguyền rủa Chúa rồi chết đi. Đó là một cách phí phạm đau khổ. Đa số không được lợi gì qua cuộc đầu tư về đau khổ này, nhưng cũng có người lại được lợi rất nhiều. Một vị thính giả đã viết cho chúng tôi, những tháng năm gần đây, tôi trải qua một thời gian rất khó khăn. Tôi nghe Đài Nguồn Sống nói rằng, mỗi cái đau khổ hoặc là đưa ta xa Chúa hay kéo ta về gần Chúa hơn. Trong hoàn cảnh của tôi được kéo về gần Chúa hơn thật. Tôi không thích đau khổ tôi đã trải qua, nhưng tôi cảm tạ Chúa vì qua cơn đau thương này tôi được gần Chúa hơn. Đó chính là điều tôi trông mong. Một bà có cuộc đời đổ sập xuống đến độ 5 lần bà ấy cố tự tử mà không thành, cũng đã kinh nghiệm lợi ích từ đau khổ. Bà ấy đã viết, tôi muốn cho mọi người biết rằng bệnh hoạn đã đến với tôi để tôi được đưa lại gần với Chúa hơn. Tôi biết Chúa từ khi còn ấu thơ, nhưng đến bây giờ tôi mới thực sự được gặp Ngài. Khi cầu nguyện, ta thường xin cho được giải cứu khỏi khổ đau, khỏi cô đơn, khỏi cảnh chết chóc. Tuy nhiên khi chúng ta đi ngang qua con đường đau thương ấy, lại thấy rất có lợi. Dù trong đêm tối, vẫn thấy Chúa hiện diện, vì Chúa từng bảo, ta chẳng bao giờ lìa bỏ con, cũng không bỏ rơi con đâu. Vì vậy, mỗi khi đối diện với nghịch cảnh, hãy cầu nguyện rằng, lạy Chúa, xin cho hoàn cảnh này không trở thành phí phạm trong đời con. Xin cho con có tinh thần dễ dạy. Xin Chúa ở mãi gần con để việc đầu tư hiện diện của Chúa không trở thành vô ích. Khi gần Chúa thì ta gần nhau hơn. Đối với Chúa, trẻ nhỏ là mối quan tâm lớn. Những gì ta hy vọng cho ngày mai phụ thuộc vào những lựa chọn của ta hôm nay. Nếu ta có ánh sáng của Chúa trong lòng, ánh sáng ấy sẽ lộ ra trên nét mặt. Khi cám dỗ gõ cửa, hãy để Chúa ra mở cửa. Khi cầu nguyện cốt cho người nghe, thì đừng mong Chúa đáp lời. Nếu bạn không nghĩ ra một điều gì để cảm tạ Chúa, thì trí nhớ của bạn rất kém. Những đổ vỡ có thể trở thành phước hạnh nếu để cho Chúa hàn gắn. Tất cả những gì ta cần biết để thỏa mãn là Chúa rất thiện lành. Xin đọc lại. Khi gần Chúa thì ta gần nhau hơn. Đối với Chúa, trẻ nhỏ là mối quan tâm lớn. Những gì ta hy vọng cho ngày mai phụ thuộc vào những lựa chọn của ta hôm nay. Nếu ta có ánh sáng của Chúa trong lòng, ánh sáng ấy sẽ lộ ra trên nét mặt. Khi cám dỗ gõ cửa, hãy để Chúa ra mở cửa. Khi cầu nguyện cốt cho người nghe, thì đừng mong Chúa đáp lời. Nếu bạn không nghĩ ra được điều gì để cảm tạ Chúa, thì trí nhớ bạn rất kém. Những đổ vỡ có thể trở thành phước hạnh nếu để cho Chúa hàn gắn. Tất cả những gì ta cần biết để được thỏa mãn là Chúa rất thiện lành.
Cầu xin cha yêu.